Dạ nghe với chân thầy băng số 2 của ông Nguyễn Văn Quấn và bà Nguyễn Thị Hai. Ấy mỗi con người hiểu biết rồi mới thuận theo lẽ trời, khắng khắng một lòng làm lành và chống chọi với sự ác, lo giúp cho sự tiến hóa chứ không vì tư lợi. Ông Nguyễn Văn Quấn giảng rằng đó là đá thử vàng dùng để nhận xét ai là người hiểu biết, chẳng phải nhận xét về tôn giáo hay màu da mà chỉ nhận xét về sự chiến đấu của y trong việc làm lành lĩnh dữ. Mỗi khi ta thấy một người trung thành với quan niệm mình, chiến đấu để làm điều phải và để tránh điều quấy, thì ta phải xem y như một người đang phụng sự thiên cơ. Dù ta không tán dương tất cả sự hành vi hoặc ý niệm của y mà y gọi là thuận với lòng trời, mà thật ra nếu niệm này nhỏ nhen và khắc khổ sức, vì có khi chống bán kịch liệt giống như oán giận với những người khác tín ngưỡng. Một địa điểm rõ rệt trong việc làm của quần tiếng hội là nếu gặp trường hợp nói trên, thì các ngài cứ ghi lấy điều tốt và để dẹp một bên điều xấu. Các ngài chú dụng cái mãnh lực và lòng thành thực của người đời, đồng thời các ngài đuổi xa sự ác, làm ngăn cản sự lành phát hiện dưới trần. Nhiều nhóm tín đồ có lòng mê tín hơn là tính phân biệt. Họ để sự mê tín trên lòng từ ái, khiến cho cả bàn quan chỉ thấy sự chua cay của họ mà thôi. Các đấng quần tiên hội lấy làm xót xa cho sự mê tín của người đời, các ngài nhận thấy cái kết quả khốc hại của nó rõ ràng hơn ai hết. Nhưng các ngài biết rút trong đấy cái mãnh lực của tính từ ái, lòng mộ đạo và ý niệm tốt để chi dụng và để khao thưởng tùy theo công trạng. Người mê tín sẽ hưởng quả tốt của lòng từ ái, nhưng được quả báo sẽ không dung tha họ. Người mê tín và nóng giận họ hưởng phước, mà đồng thời cũng phải đền tội, họ phải thọ cái quả đúng với cái nhân. Và cho nên từ thiện, khi ta giao dịch với họ, với thế nào ta cũng phải chú ý đến điều tốt như Đức Thầy nói. Ta phải xa trên cho ngọc chứ đừng tìm cộng rác như người ta thường làm. Nếu người ấy quy thuận lẽ trời thì y đồng hội đồng thuyền với ta. Ví dụ y có tự xưng là tín đồ Ấn Độ giáo, Phật giáo, Cơ Đốc giáo hay Hồi giáo chi, hoặc giả y là dân Ấn, Anh, Tàu, Nga thì lại có hệ gì? Bạn y với sinh giảng rằng đó là một tư tưởng mà người thí sinh trên đường đạo không bao giờ được quên, bởi vì nếu nó không biểu lộ đặng chút nào trong đời sống của bạn thì bạn còn rất xa cửa đạo vậy. Nơi đây không ai hỏi bạn thuộc về giống dân nào, tôn giáo nào, mà chỉ cần biết sự cố gắng có tăng cường đức tính của bạn không. Tất cả chúng ta đều liên tiếp đầu thai trong nhiều giống dân khác nhau. Ngày nay ta sanh trong giống dân phụ của giống dân chính nào là bởi vì ta cần phải có tính tốt đặc biệt của giống dân đó. Mà trái lại, nhiều người trong khi lo mở tính tốt của giống dân phụ này lại cố mở những đặc tính xấu. Người ta có lẽ nói đúng rằng hiện giờ không có một giống dân nào có khả năng từ tật xấu tôi và làm cho tính tình tôi phát triển nặng. Nhưng dù sao, ta cũng không được phép làm như làm theo kiểu nào, chỉ như kiểu ăn lê và đưa nó lên tận mây xanh rồi cho là tuyệt đối bất kể cái gì khác. Mỗi giống dân đều có một nhiệm vụ trong sự điều hòa chung. Mỗi giống dân góp công vào sự tổng hợp vô cùng. Dù bạn thuộc về giống dân nào, một điểm tốt của giống dân ấy sẽ giúp bạn hiện nay làm việc một cách dễ dàng và tự nhiên hơn hết. Khi bạn đã kinh nghiệm trong giống dân ấy rồi, bạn sẽ đầu thai qua giống dân khác để tập làm nhiệm vụ khác. Nếu con người hiểu đặng điều này thì sẽ ít tự đắc một cách ngớ ngẩn về nòi giống của mình và chỉ trích nòi giống khác. Khi tôi nghe ai phàn nàn về một người nào vì lẽ người ấy quấy là bởi vì y là người Anh hay là người Ấn, thì tôi liền thấy rằng cái ảo tưởng còn làm mờ mắt người phàn nàn ấy, cũng như nó đã làm mờ mắt ai kia bào chữa cho sự bất lực của mình bằng cách đổ thừa tại nòi giống mình bất lực. Bạn phải chiếm cho được những đức tính, chứ chẳng phải những tật xấu của nòi giống chính hay phù của bạn. Tuy nhiên người Ấn tìm cách mở tâm linh, sự khoan dung, tính không làm hại ai, tính làm việc một cách vô vụ lợi, bởi vì giao quyến đầu tiên của giống dân Aryan có bổn phần biểu lộ những đức tính ấy. Giả thích người Ấn đầu thuộc về nhánh thứ nhất của giống dân chánh Aryan là giống dân chánh thứ năm của người giống da trắng. Muốn rõ về các giống dân, xin xem quyển Con Người, Nguồn Gốc và Tiến Hóa, tác giả Nguyễn Thị Hai và Nguyễn Văn Quấn sắp xuất bản, dày lối 300 trang, 5 hình màu, hơn 50 đồ hình, in Cho nên có khi ta thấy tính không hướng ái đi đôi với sự hững hờ và tính lười biếng. Đó là do ý nghĩ sai lầm này. Nếu phải lãnh đạm trước kết quả của hành vi và vì hành vi ấy không tồn tại, thực ra điều cần kiếp là vừa làm cho hoàn thiện vừa lãnh đạm trước kết quả. Đối với người anh lắm khi là ngược lại, thường thường y làm việc kỹ lưỡng và khéo léo, nhưng y sẵn sàng tìm cái kết quả một cách quá xuất sắc. Thường vì y thiếu tánh lãnh đạm, mỗi người phải tìm điều gì mình thiếu. Người ấn phải ráng hoạt động, người anh phải ráng lãnh đạm. Hai người không ai mất bản tính của mình trong khi tập mở đức tính khác. Nếu ai cũng làm như vậy thì sự dị đẳng giữa các giống dân sẽ làm cho toàn thể được cương thành, bởi vì giống dân này rút ra của giống dân kia những đức tính mà mình thiếu. Ông Liên Bích Trời giảng rằng: Phương Lưu Tổ Quốc ca tụng giống nồi, cảm thấy bạn nhờ nó và sẵn sàng phụng sự nó, đó là điều tốt lắm. Xong đây bạn hãy coi chừng đừng để sự ca tụng này làm giảm giá trị của giống dân khác. Ta chớ hề quên sự liên giao giữa ta và nhân loại. Ta là dân của địa cầu chứ chẳng phải là dân riêng của một giống dân nào. Xem ra tình tổ quốc là tốt, cũng như là tình giao quyến là tốt vậy. Cái hai cảnh độ ấy, ta không nên thiêu dệt đức tính của mình cho đến nỗi sự tốt trở thành sự xấu. Lòng thương giao quyến là một tình cảm đáng khen, nhưng đừng để cho nó quá lố mà nó trở thành thật xấu, như trường hợp của ông Nam Tước Baron thời Trung Cổ đi ăn cướp sát nhân đặng làm giàu cho gia tộc. Tình yêu tổ quốc cũng vậy, nó là một đức tính đáng khen, nhưng nếu nó xui ta công kích giống dân khác thì nó đáng chê vậy. Nhưng nếu bạn có làm việc cho giống dân bạn mà không hại các giống dân khác, nếu bạn tỏ ra là người xứng đáng của giống nòi thì sự có mặt của bạn sẽ làm cho giống nòi của bạn được tốt đẹp thêm. Tôi nói bạn có quyền được thỏa mãn thực sự. Đối với tôn giáo cũng giống y như vậy. Mỗi người chúng ta đều đã là tín đồ của rất nhiều tôn giáo chánh đại. Mỗi tôn giáo đều nhấn mạnh vài đức tánh, và tất cả đức tánh đều cần ích cho sự tiến hóa của nhân sinh. Những mục đích thật. Những người nào thuận theo lẽ trời hẳn biết tại sao mình thuận như vậy. Họ biết họ phải làm cái gì và ráng làm cho tròn, còn mọi người khác chưa biết phải làm điều chi nên thường hành động như kẻ ngông cuồng. Ông Liên Bích Trời giảng rằng: Điều này nhắc lại lời dạy của Đức Phật Thích Ca khi Ngài nói: Mọi tội lỗi đều do vô minh mà ra cả. Người nào chưa hiểu biết thì thường hành động ít chí lý. Bởi vậy thật ra kẻ dữ luôn luôn đáng cho ta thương xót, chớ không hề đáng cho ta hiềm thù hay giận ghét bao giờ. Người ta thường cảm thấy ý hành động ích kỷ mà y cho là vì tư lợi, nên cũng sẵn lòng quên đi sự thiếu hiểu biết của y. Đây một cái ví dụ. Một vài người triệu phú được phát đạt tạm thời bằng cách tiêu diệt một số đông xí nghiệp nhỏ hơn những người mất chén cơm vì họ, vì họ và ai ai cũng biêu riêu sự ích kỷ và sự tàn nhẫn của họ. Phải, họ ích kỷ và tàn nhẫn thật, nhưng họ hành động cái ấy là vì thiếu biết. Họ đi ngay vào mục đích là tiêu diệt địch thủ với đức tin rằng có thể làm khéo hơn người, vậy họ thu thập được nhiều kết quả tốt, đồng thời họ làm giàu. Nhưng không bao giờ họ ráng kinh doanh như thế nếu họ biết trước là họ sẽ đau khổ nhiều hơn là kẻ địch thủ, và họ đang tự tạo quả báo vô cùng xấu xa. Quan trọng hơn là cái vận mạng bức tường mà họ đã gieo vào địch thủ để tiêu diệt. Chớ không ghét những người ích kỷ này, mà hãy thương xót họ vì họ thiếu hiểu biết, và ráng sức tự vạch những nẻo đường mà họ tin rằng chúng nó sẽ đem đến cho họ điều vui vẻ, chớ nào dè. Vạn vật đồng nhất thể, bởi vậy cái chi trời muốn thì cái đó mới thật là làm cho mọi người được đẹp lòng mà thôi. Ông Liên Bích Trời giảng nào: Nhà thực dụng chủ nghĩa nôi theo câu cách ngôn cái này này, phải tìm lợi nhiều nhất cho một số người đông nhất. Quả thật câu cách ngôn ấy cao hơn cái ý niệm sau này mà trước tiên người ta cho là có lý. Chỉ vài người được lợi là quan hệ mà thôi, còn kỳ dư là những phần tử không đáng kể. Tuy nhiên không đặng quên cái thiểu số mỗi người đều phải kể, bởi vì vạn vật đồng như thế. Bao giờ tâm thức con người tại cõi bồ đề chưa phát triển đúng mực thì không thể hiểu đặng những điều cái này. Lại nữa, ta cần phải có đủ ngày để học cho biết đến mực nào tất cả con người mới là một với nhau. Tâm nơi các chân lý này đối với ta là một cái bổn phận tinh thần, hay là một cái nguyện vọng kính thành ở sự hiệp nhất cuối cùng. Chúng ta nói rằng tất cả chúng ta sinh ra đều do một đấng cha chung, vậy chúng ta là anh em với nhau, chúng ta là một. Nhưng bao giờ chưa mở đặng bồ đề tâm thì ta không thể nào hiểu đặng cái thực sự và cái thâm sâu của câu này. Tuy nhiên ta có thể cho biết là ý của nó khi ta nói tất cả tâm thức là một, thế giới là một, tất cả tình ái phát hiện ra dưới trần đều do tình bác ái duy nhất và thiên liêng. Tất cả sự tốt đẹp biểu lộ dưới trần đều do sự mỹ lệ duy nhất và thiên liêng. Tất cả sự linh thánh tỏ ra dưới trần đều do sự linh thánh của Đức Thượng Đế. Đức Chúa Christ giải ý nghĩa này cho một người kia đến gọi Ngài là Tôn Sư Hiền Lành. Ngài đáp lại rằng, tại sao con gọi ta là Hiền Lành? Chỉ có trời là Hiền Lành mà thôi. Matthew trang 19, 17 lời dịch giả. Sự Hiền Lành của mỗi người vốn là sự Hiền Lành của trời tiết lộ xuyên qua con người. Tất cả sự tốt đẹp, tất cả sự vinh quang dưới trần mà ta ngắm xem ở mặt đất, dưới biển và trên trời, dù chỉ là một phần của sự mỹ lệ duy nhất và thiên nhiên. Nếu ta đi từ cảnh dưới lên cảnh trên, từ bậc này đến bậc khác, thì ta sẽ thấy sự mỹ lệ của trời trải trước mắt ta rõ rệt hơn. Rồi ta tập thấy trong cái mỹ lệ của mỗi sự vật, sự mỹ lệ của trời là lẽ vạn vật duy nhất. Khi bài học này đã thuộc rồi, thì ta sẽ thấy sự vinh quang của trời ở trong vạn vật. Và nhờ vạn vật biểu lộ ra, tất cả sự vinh quang của trời cũng có trong mỗi người. Một phân cảnh đẹp trải ra trước mắt ta, ta trầm trồ khen ngợi. Chẳng những ta khen ngợi về hình sắc mà còn khen ngợi về cái tinh thần của nó đã cảm dụ lòng ta. Khi người ta cảm thấy cảnh ấy chỉ là một phần tử cỏn con của bầu vũ trụ bao la. Bây giờ đời sống ta sẽ được phúc lạc vô cùng và tràn trề bác ái. Cái phúc lạc sẽ cho ta ý tưởng về sự phúc lạc vĩnh cửu, còn lòng bác ái ấy sẽ làm cho ta hiểu đặng tình bác ái thiên liêng bất di bất dịch. Chỉ có một cách tiến hóa mau lẹ là được biết chắc rằng ta chỉ là một điểm nhỏ trong toàn thể, chừng ấy tâm thức của ta có thể nhập vào tâm thức của trời. Hầu xuyên qua mắt ta, trời có thể thấy đặng tất cả sự tốt đẹp này, và ta đây là phần tử của trời, ta cũng có thể thấy được nó và hiểu được nó. Thay vì đeo đuổi theo sự chân, họ lại đeo đuổi theo sự giả. Bây giờ họ chưa tập phân biệt điều chân và điều giả. Và điều chân và lẽ giả thì họ chưa hẳn là thuận với lòng trời, bởi vậy sự phân biệt là bước đầu tiên. Nhưng dù đã chọn lựa xong rồi đi nữa, con cũng phải nhớ rằng trong lẽ chân và lẽ giả có rất nhiều trạng thái khác nhau, và con phải phân biệt cái lành với cái dữ, cái cộng hệ với cái không cộng hệ, cái hữu ích với cái vô ích, cái chân với cái giả, cái ích kỷ với cái vô tu lại. Đó là những tiểu phần của hai chánh lý chân và giả. Ta là người muốn đi trên đường đạo, ta nên thấy những tiểu phần ấy cho rõ ràng để phân biệt tận nhánh nhóc trong những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Luôn luôn xảy ra nhiều chuyện không có gì mà ta phải giải quyết bằng cách này hay cách khác. Vậy ta nên nhớ mãi tánh phân biệt và không ngớt đề phòng, mãi để thời giờ đặng suy ngẫm là điều phiền phức. Nhiều người rất tốt làm thử như vậy cũng thấy nhập rồi, vì họ ráng sức quá nhiều, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng tất cả sự yếu đuối đều làm trở ngại bước thành công. Vậy trong đời sống ta chớ hề quên suy nghĩ, dù phải nhập nhằn. Chọn lành bởi dự phải là việc không khó khăn gì, vì hãy ai muốn theo chân sư thì đã nhất định hướng thiện rồi, dù khó mấy cũng cam. Andy Besson nói rằng, nếu ai đứng trước sự lành và sự dữ mà còn lưỡng lự, thì quả thật không muốn theo thầy. Người nào đã quyết tâm rồi thì phải nhất định chọn điều lành, bất kỳ trong trường hợp nào, dù quan hệ hay không quan hệ, chẳng màng kết quả ra sao. Kinh Yogasutra nói về năm đức tánh chánh đại gọi là Yama, gồm có tánh vô hại, tánh chân thật, tánh thanh trực cùng những đức tánh khác đã ghi nơi đoạn đầu đường đạo mà ta gọi là những chánh nguyện được phổ biến. Hay nói cách khác là phải giữ y giới luật bất cứ trong cảnh ngộ nào, dù làm lợi cho mình hay là cho người kẻ đệ tử, cũng không được phép vi phạm giới luật nào. Khi đã tiến đến trình độ đó rồi thì không bao giờ ai làm sai sự thật được, dù thấy lợi rõ ràng. Chẳng những trong vấn đề tiền bạc và bất cứ ở cơ hội nào, người ấy cũng không vượt qua giới luật được. Bạn hãy tự hỏi coi sự lương thiện của bạn có luôn luôn tự nhiên không. Nếu không thì hẳn nhiên bạn còn xa cửa đạo thứ nhất. Ở trường hợp đó, Đức Thầy cho rằng nói thêm nữa vô ích, chuyện đã rõ rệt lắm rồi, đã hiển nhiên lắm rồi. Điều này chẳng những thuộc về hạnh kiểm mà còn thuộc về cách khởi công đúng hay không đúng. Không tuân theo giới luật này cho nghiêm nhặt chỉ tỏ rằng trong thâm tâm ta thật không muốn thành công. Có khi người ta nói rằng tôi ham được minh thức, tôi rất muốn mở thần nhãn, tôi phải khởi làm gì trước, bước đầu tiên tôi phải làm sao. Bước đầu tiên là phải rửa tâm phàm cho trong sạch. Bạn chỉ nên nuôi sắc thân bạn bằng thực phẩm nào phù hợp với nó nhất. Nhiều người muốn mở tiệc nhạc, nhưng đến khi phải chọn lựa thì lại thích món gì mà họ gọi là bữa ăn chiều ngon. Họ cảm tưởng rằng họ cần phải ăn như vậy, vì là thói quen, và trong lúc ấy họ lại quên chuyện mở tiệc nhạc. Thì là chỉ có thói quen làm nảy sinh ý niệm đó mà thôi. Đức là đặc tính của thể xác như thế rồi, ta có thể gắng sức để làm việc nhập nhằn và từ bỏ những thói quen cũ kỹ xấu xa và vô dụng để tập lấy công đức. Ta nên thấy ở trong thói quen một sự nông trí, vì nó có thể trở thành một người thân thích mạnh mẽ của ta, dù buổi đầu nó làm cho ta khó chịu. Một khi cái tư cách tốt đã thành thói quen rồi thì chúng nó tự động như một cái máy, ta có thể quên đi và để ý đến chuyện khác. Rồi anh chị, thì vấn đề thiện ác không còn thành là vấn đề nữa. Vị độc giả nào thích đọc quyển sách này hay có nguyện vọng đến tận chân Đức Thầy thì sẽ không do dự chọn điều lành, khi đã thấy rằng mong rằng trong chúng ta đây sẽ không ai thử làm điều gian trá. Ta đã đi xa sự đó rồi và làm cho sai sự thật dù được lợi hãnh nhiên. Chắc chắn là ta không chọn một nghề nào đáng trách như phải giết thú vật. Ta cũng không phải là người cần giết thú vật mới có thể ăn mặc và trang điểm đặng. Có khi người ta phải giết chim tại ổ, thấy mà đỏ lòng. Người nào cố ý trang phục như thế thì không thật muốn theo thầy, họ thích theo mốt hơn. Con chớ ngộ nhận các thể của con là con. Xác thân của con, vía của con, trí của con đâu phải là con, mỗi thể đó đều xưng là con, chân ngã để thỏa lòng ao ước của nó. Xin nghe, con phải biết tất cả chúng nó và hiểu rằng con là chủ chúng nó. Đức Thầy nói đến các thể này tuyệt nhiên như với những cá nhân riêng biệt, dù rằng chúng nó là những sinh vật elemental. Đã nói thật, chúng nó tự do dương quay với một số đông người, trong những họ không ráng một chút nào để xua đuổi cái quy luật ấy, mà đến nỗi họ không biết rằng mình có một cái ách phải bước đi, nên không chịu phân biệt cái nào là mình, cái nào là hạ thể. Có một cái giáo lý nguy hại dạy rằng có người có một linh hồn, điều này gây họa rất nhiều. Nếu chỉ hiểu được rằng có người là một linh hồn có nhiều thể thì người ta sẽ khởi thấy rõ ràng hơn. Bây giờ một người chưa còn tưởng tượng linh hồn là một vật gì luôn là nổi phất phơ trên xác thịt thì rất ít hy vọng tiến hóa. Khi ta cảm thấy những sinh vật nổi dậy trong lòng ta thì ta phải nói như vậy: tình cảm này là do sự rung động của cái vía của tôi, vậy tôi chỉ cảm theo sở thích của tôi thôi. Hiện nay tôi là chủ của các thể này, tôi sẽ dùng chúng nó theo ý tôi. Khi có việc phải làm thì cái xác lại muốn nghỉ ngơi, đi dạo mát ăn uống. Người không hiểu biết tự nói rằng tôi muốn làm mấy điều đó và tôi phải làm mới rằng, nhưng người hiểu biết lại nói rằng điều này không phải là tôi muốn đâu, chính là cái xác tôi muốn đó, nó phải chờ một chút. Đối với trẻ con thì chuyện đó thấy rõ ràng. Nếu đứa trẻ muốn làm điều chi thì nó coi lớn như trời đất, nó phải làm liền mới đặng. Và nếu không thành thì nó tưởng tượng như vũ trụ sụp đổ quanh mình nó. Những kẻ giả man đều như vậy cả. Họ xung động nhất thời cho đến đổi vì một chuyện không có gì mà họ lại giết người. Người văn minh sẽ tự nói rằng ta hãy chờ một chút và xem chuyện ra sao. Đứa trẻ chạy theo cuộc chơi của nó, còn ta là đàn anh đó, vì không hiểu đặng bản tánh trẻ con nên lắm khi ta khiển trách và rầy rủa nó. Trẻ em nói: tôi không nhớ hẳn như vậy rồi, nhưng nếu ta có quên đi là tại ta chưa đủ đức tin, vì đã rõ ràng chính ta phải nhớ mới đặng. Ta quên cả thời ấu trĩ của ta và của giống dân của ta, nên nói như vậy. Ta biết mi thiết tha làm điều đó, nhưng thật ra mi làm bây giờ không đặng đâu, vì sự này sẽ làm rộn cho nhiều người, lần khác mi sẽ làm. Đó là cách giáo huấn đắc lực. Người ta cũng dạy kẻ giả man như vậy, chung quy thì sẽ biết mình không nên tuân theo một vài sự xung động nhất thời. Muốn biết được điều này y cần phải trải qua nhiều kiếp mới đặng, mà thường thường y bị giết trước khi học xong bài học ấy. Nhưng lần lần y trở nên tiến bộ hơn và ít giả man hơn. Con người tiến hóa thì xem sắc thân như một sinh vật riêng biệt, như một dụng cụ để điều khiển. Lắm khi có dịp giúp ai thì cái xác nghĩ rằng việc đó làm rối tôi quá, hãy để cho ai khác làm. Nhưng con người trả lời với sắc thân như vậy: mi chẳng được cản ta làm một việc lành. như bà bác sĩ anh em bác sĩ để nhấn mạnh về điều này. Có lắm tôi hỏi hoạt động tuyệt hảo, nhưng nhiều người nhìn xem rồi nói đó là chuyện phải làm, một ngày kia ai đó sẽ đảm đang, tôi không thấy tại sao lại phải là tôi. Cái lại người thầy quyết định sẽ nói rằng đó là một công việc cần thiết, tại sao tôi không ra cảnh giác. Đoạn người ấy chuyên tâm lo lắng liền và được thành công. Thanh Văn vốn là con chú của con, là con ngựa của con cởi, vậy con phải đối đại với nó cho tử tế và phải săn sóc nó cho kỹ lưỡng. Con không được bắt nó nhập nhằn quá độ, con phải nuôi dưỡng nó cho tính cách với những đồ ăn uống tinh khiết mà thôi. Thì con phải giữ gìn nó thật sạch sẽ luôn luôn, dù một mãi bận nhơ cũng không có được. Xác thân là một con thú, quả là một ý niệm rất hữu ích và hình như rõ ràng lắm vậy. Nhưng nếu ta càng đi sâu vào sự suy đoán ấy thì ta sẽ càng làm xong được điều gì cần thiết. Tỉ như bạn có một con ngựa, và bạn hẳn nhiên là người biết điều và tử tế. Nếu bạn muốn cho nó phụng sự giỏi giắng thì bạn cũng muốn cho nó được hết sức sung sướng, khỏe mạnh và có đủ tiện nghi. Muốn khởi đầu, bạn tìm thế làm thân với nó, ráng hiểu nó và cho nó biết ý bạn. Chừng ấy nó sẽ cảm thấy rằng bạn sẵn sàng tử tế với nó, đoạn bạn cho nó ăn chất gì thích hợp. Bạn coi chừng cho nó ăn đầy đủ, nhưng không nên cho thêm vật gì có thể tổn hại sát thân. Đồng thời bạn bắt nó làm việc bởi vì bạn mua nó với mục đích ấy, xong chớ hề bắt nó nhập nhằn quá độ. Bạn biết nó có thể làm được chuyện gì thì bắt nó làm chuyện ấy. Bạn đã tập con ngựa tin cậy nơi bạn thì nó sẽ vâng lời bạn. Nếu bạn gọi đến nó sẽ sẵn sàng vì tự biết rằng nó sẽ được an lành trong tay bạn. Cho đến đổi sự sợ sệt cũng không làm lay chuyển nỗi đức tin của nó. Làm cách ấy, bạn sẽ được nó giúp đỡ nhiều nhất với sự cực nhọc tối thiểu. Có khi người ta dùng sự sợ để dạy như thế là sai quấy. Kết cục không bao giờ con ngựa làm việc thật đắc lực được, mà ý định của bạn không phải thế. Bạn muốn giữa bạn và con ngựa có một sự hòa khí thân tình. Sát thân y hệt như là con ngựa. Ta phải có được cái phương pháp tuyệt hảo đem áp dụng với nó. Dùng phép luyện sát thân theo kiểu Hatha Yoga là một lầm lạc to. Bạn hãy tự tế với nó, bắt nó tận tâm giúp bạn tùy theo khả năng của nó mà không làm cho nó khổ, và chớ hề bắt nó ráng sức quá đỗi. Có một giờ bạn có thể làm hại sát thân mà phải nhiều năm mới có thể đền bù đặng. Trên việc làm ăn, người ta thường nói rằng Phật phải ráng thêm chút nữa, nhưng lắm khi sự ráng sức thêm ấy làm mệt cơ thể, khiến cho nó không hoạt động đặng điều hòa như trước. Làm hại cơ thể là một chuyện dễ nhất, vì sát thân là một cái máy mảnh mai hơn hết, là một cái cơ khí sống. Quan năng hồi phục của nó thật phi thường. Trong nhiều trường hợp, cái xác mà ta gọi là tốt có thể chịu đựng nổi với sự hạ khắc cực điểm. Nhưng sự chịu đựng nổi này và sự sống còn của con người sau khi đó không có nghĩa là không duy hại. Ta lại, một sự ráng sức quá độ thường lưu dấu không phai. Bởi vậy, tôi khuyên ai đã nhất định đi trên đường pháp môn nên thận trọng cho lắm. Và xác tin rõ ràng rằng việc nào mà ta không thể làm trọn đặng vì thiếu ngày giờ thì chẳng phải là công việc của ta. Lời của bà chánh hội trưởng. Lúc ấy bà Ni Bế Sinh là bà chánh hội trưởng thông tin học thế giới là dịch giả. Còn nói về vấn đề ăn uống, cái thuyết vật ăn vật thực nào cũng đặng không thể áp dụng đối với kẻ hành đạo được. Tính chất và khả năng của con người biến đổi vô cùng. Lời ngạn ngữ xưa có nói rằng món gì hợp với người này có thể là chất độc đối với người kia. Và nếu nói về thực phẩm thì đúng vậy. Tôi biết rõ sự này. Người ta thường nghĩ kẻ nào hay lo lắng nhiều về món ăn vật uống là những đồ thường vật chất thì sẽ tự tạo cho mình những phiền não vô ích. Thật ra việc chi cũng đừng thải quá. Các bạn nên giữ mực quân bình và hãy khôn ngoan. Mỗi người có bổn phận tiền và cần thiết nuôi mình và biết sát thân ăn bao nhiêu mới đủ. Tri thức nói với ta rằng hãy cho sát thân cái gì hợp với sự nhu cầu và lòng thị hiếu của nó, nhưng chớ hề cho nó những chất độc như rượu và thịt. Đừng cưỡng bách cái chi cả. Các bạn hãy luôn luôn tìm cách vừa làm thỏa mãn nó vừa hiểu nó. Như vậy bạn sẽ có sự cộng tác của trí khôn nó dù còn thấp kém thế nào. Lắm khi khó mà bỏ thịt cá đặng ăn rau cải. Bên Anh Quốc những người mới ăn chay ban đầu thường không hiểu tại sao ăn như vậy. Và lại từ trước tới giờ họ ăn nhất là thịt với bắp cải và khoai. Đối với họ ăn chay nghĩa là bỏ thịt và nuôi thân với bắp cải cùng khoai. Mà vật này chỉ toàn là chất bột, còn vật kia dường thể chỉ có chất nước thôi, không thể mua thân với bột và nước nào. Cần phải có nhiều món ăn khác hơn, đồ bổ tạo ra bắp thịt xương và máu, có rất nhiều thứ. Cho nên nếu chịu khó, ta có thể tìm vật nào hợp với sức ăn nhất để dùng làm thực phẩm quan trọng. Ăn không tiêu có lẽ là do ở đồ ăn không thích hợp. Muốn điều trị phải thử dùng món ăn khác, trừ phi bị một bệnh ăn y nào, bởi vì dù đường cùng thế mấy cũng có mở ra. Nguyên nhân là for there is always a way out. Khi trẻ em để dành sâu đặn xem qua bốn, thì chúng nó chịu lắm nhọc nhằn tìm coi sâu muốn ăn lá nào. Chúng nó biết sâu chỉ thích hợp với một thứ lá mà thôi. Ta cũng có thể chịu khó như trẻ em dùng món ăn vật uống cho tinh khiết để nuôi dưỡng tử tế một con thú phụng sự ta bao nhiêu năm. Sự sạch sẽ là một vấn đề trọng yếu nhất bởi nhiều lý do khác nhau. Sự sạch sẽ cần thiết chẳng những vì phép vệ sinh và tính tinh nhã, mà cũng vì đức thầy đặc biệt dùng những người gần ngài để làm những con cưng truyền thần lực. Ngài chỉ dành riêng sự truyền thần cho các môn đệ liên lạc chặt chẽ với ngài. Xin lỗi, người nào mà thực tình ráng sức ghét đời mình vào lý đạo đã trình bày trong những quyển sách như quyển này thì đều ở dưới mắt ngài. Vậy không có lý do nào mà người ấy không được đức thầy xem là hữu dụng và dùng làm con kinh chuyển di thần lực. Đứng về một phương diện nào, ngài rất có thể không tìm đặn người đệ tử hoàn toàn như ý để truyền thần theo cách ngài muốn. Trái lại, một người kia ít tiến quá hơn nhưng có đủ điều kiện cần thiết nên được ngài thu dụng. Đức thầy chuyển di nhiều thứ thần lực để làm nhiều việc khác nhau. Khi thì người này làm ông truyền thần thích hợp, khi thì lại người khác. Các trường hợp của hai đệ tử ở cạnh nhau, người ta nhận thấy rằng đệ tử luôn luôn được dụng cho thứ thần lực này, còn người thì được dụng cho thứ thần lực kia. Sự chuyển với thần lực này vừa thuộc về cõi phàm, vừa thuộc về cõi trung giới, thượng giới và bồ đề. Tại cõi phàm, thần lực túa ra nhất là ở tay và chân. Bởi vậy, nếu ngay lúc nào mà sức thân của người được chọn không đủ điều kiện về điểm vệ sinh tối quan trọng này, thì đức thầy không thể dùng y, vì y không thể làm ống truyền thần đúng đắn cho ngài đặng. Dùng ấy thì cũng như đổi nước trong ống dơ vậy, nước dơ ống sẽ quá ra bẩn. Bởi vậy, người nào đến gần đức thầy thì phải cực lực tuân theo những phép sạch sẽ hoàn toàn ở thân mình. Vậy ta hãy giữ sao cho ta được hết sức sạch sẽ khi ta thấy công ta là cần thiết cho đức thầy. Còn một điểm nữa là buộc ta phải lưu ý, nếu ta nhất định làm người hữu dụng thì ta phải tránh đừng cho biến thể, nhất là ở bàn chân, nghĩa là làm cho đổi ra hư. Tôi mới ở vài tuần trên một làng nọ có tục đi chân. Tôi lấy làm xót xa mà thấy bàn chân của nhiều người sơ cơ đều biến thể và hư vẹo kỳ vậy. Tôi nhận thấy sự tàn tật này làm hại cho cách truyền thần của đức thầy. Thường lệ thì thần lực trón trọn thân mình của người đại tử rồi túi ra nơi đầu ngón tay và ngón chân. Và khi nhẫn và vết trái vệ sinh làm cho bàn chân biến thể kinh nhiên, thì đức thầy chỉ dùng phía trên thân mình của người đại tử. Thế nên mỗi lần truyền thần, đức thầy phải làm tấm vách ngăn tạm thời nơi hoàng cách mạc của người đệ tử. Hoàng cách mạc là miếng da mỏng ngăn ngực và bụng, diaphragm là quý dịch giả. Nhưng đó, thường khi ngài phải dùng những người khác chuẩn bị biến thể như vậy, vì không có cái sức tấm hoàn toàn tấm phật và khương kiện, thì con không thể đảm đương nổi công việc nhập nhằn trong lúc dọn mình để bước vào đường đạo. Con không chịu nổi những sự cố gắng dập dồn tới mãi. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dọn mình để bước vào cửa đạo thật rất nhập nhằn. Và nếu mãi gắng sức thì nó là một mối kích thích không ngừng cho những ta chịu đựng nổi, là vì tất cả thể của ta, trong đó có sắc thân, đều khỏe mạnh. Mọi sắc thân ra con người còn có thể vía, thể trí, thể bồ đề, vân vân. Một sức khỏe hoàn toàn là điều kiện trọng yếu để tiến hóa mau lẹ. Tất cả sự suy nhược đều làm mất thì giờ. Những vị chân nên về sự tiến hóa của đệ tử đều luôn luôn coi chừng hết sức kỹ lưỡng, không cho họ ráng sức thay quá. Các ngài không bắt buộc ai dưới tay ngài phải làm thêm một việc nhỏ mẫu nào trước khi biết chắc rằng người ấy có đầy đủ khả năng thi hành đúng đắn nặng. Vậy con phải luôn luôn kiểm soát thân con, chớ không phải thân con kiểm soát lại con. Thế giới có những dục vọng của nó, kể ra hàm tả. Nó muốn thấy con giận hờn, nghe con nói tiếng nặng nề, nó muốn thấy con ganh đổ, tham lam tiền bạc thèm thuồng của thiên hạ, và ngã lòng rủng trí. nó muốn tất cả điều đó và còn nhiều điều khác nữa. Chẳng phải nó muốn hại con mà bởi nó ưa những sự rung động dữ dội và thay đổi liên liền. Nhưng trong mấy điều đó con không muốn điều nào cả. Và vậy con phải phân biệt cái nào là ý muốn của con và cái nào là ý muốn của thể con. Bạn đi với Sơn dặn rằng, dù thể đa số người có suy nghĩ đều biết họ không phải là sát thân. Nhưng những ví dụ của Đức Thầy đưa ra đây chứng tỏ rằng, lắm khi họ đồng quá với cái vía. Đồng quá với cái vía nghĩa là hiệp nhất với cái vía, vì họ tưởng cái vía là họ. Một đôi khi bạn nói lỡ lời, tôi giận, tôi nóng. Thậm chí, những người không cho mình là tình cảm tắc hèn, mà cũng còn thường lầm lộn chúng nó với những tình cảm cao thượng. Khi nhận thấy trong lòng nảy sinh ra tính ganh ghét thì chắc chắn họ sẽ không nói tôi ganh ghét. Bởi vì trong khi đồng quá với tình cảm, họ ráng che đậy cái gì xấu nhất và như trong trường hợp này họ tưởng tượng rằng tình cảm của họ chẳng phải là tính ganh ghét, mà là tình thương. Họ nói, tôi đau khổ vì người thương của tôi lại thương kẻ khác hơn tôi. Tình thương là một đức tính chan hòa ra xa, quy luật của nó quá ưu rộng rãi, nên con người ưa núp dưới bóng nó và tìm thế gán cho nó tất cả mọi điều không liên hệ mãi mai gì đến nó. Tốt hơn là nên thành thật xét đoán những tình cảm của ta, đừng luận giải một cách khinh suất những vấn đề trọng đại ấy, và để cho những lời dịu ngọt lừa phỉnh ta. Như trong trường hợp này, hẳn nhiên bạn không phải đau khổ vì thương yêu, mà vì muốn chiếm hữu một cho một mình. Mỗi lần có xảy ra như thế là điều do tánh ích kỷ là đối cực với tình thương. Bạn là chân nhân, bạn không thể ganh ghét rằng, nhưng cái vía của bạn lại ganh ghét. Bạn không thể giận hờn hay nóng nảy rằng, cả cánh ấy đều thuộc về cái vía cả. Đức Thầy còn kể nhiều ví dụ khác như sự tham lam, ganh ghét và ngã lòng. Người lập nguyện tu hành hay bị ngã lòng hơn là tham lam và ganh ghét. Người ta thường ít đề phòng tấm ngã lòng hơn là hai tấm kia, vì lầm tưởng rằng chỉ có một mình gánh chịu lấy kết quả mà thôi. Nhưng đó là sự lầm lạc. Kẻ khác cũng khổ lên nữa. Những học giả của khoa pháp môn đều biết sự này. Tư tưởng ngã lòng tràn lan ra ngoài cảm nhiễm kẻ khác, chẳng những cảm nhiễm cái vía mà còn cảm nhiễm cái trí của họ nữa. Cái ảnh hưởng của nó lớn lao mà thường không ngờ nặng. Bởi vì trong những kẻ có thể cảm nhiễm nặng những tư tưởng ngã lòng của bạn, thì có nhiều người trình độ tiến hóa còn thấp hơn bạn, và nhiều người có thể trong trường hợp này quá thành kẻ sát nhân. Những người độc giả nào đã quen xem lịch sử và bản thống kê của những án sát nhân thì biết rằng có nhiều án mạng, nhất là sát nhân và tự tử, đều xảy ra sau khi phạm nhân lâm vào cảnh ngã lòng rủng trí cực kỳ. Cái tội nhân như tòa án thường nói rằng, một sự ngã lòng mãnh liệt xâm chiếm lòng tôi không thể cưỡng lại được. Nhiều người tiến hóa còn thấp kém có thể bị cảm nhiễm như vậy. Rồi người ta lập ra tù tội án tử hình để phạt vạ tù nhân, mà thật ra họ không có tội lỗi gì, hay chỉ có một phần tội lỗi là do tai họ gây nên. Chúng ta sống trong cái thế giới mà ít người hiểu rằng những luật thâm sâu này. Và nếu tòa án chúng ta có xử kiện một cách quá bất toàn như vậy là vì không hiểu những sơ bộ đầu tiên của khoa tâm lý. Có lẽ tôi cảm thấy sự này rõ rệt hơn là khi chính tôi bị chiều lưu đưa đẩy, lúc hăng hái, lúc ngã lòng theo chiều lắc của quả đồng hồ. Phần đông người đời đều như vậy. Hôm nay cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trần gian, nhật quang sáng tỏ tạo vật đẹp xinh, mỗi mỗi điều vui tươi và duyên dáng. Rồi tiếp đến sự phản lực không thể tránh, bạn cảm thấy lòng buồn vui vui, xem đời cõi đời nhật được dường như đen tối. Nếu bạn bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, thì bạn sẽ nhận thấy có những lý do bên ngoài mà bạn ghét vào sự thay đổi bản tính của bạn là không đủ để giải thích cái kết quả trong đời này. Xem lại cái bản tính con người cũng đem đến một vài sự lợi ích. Nếu khi sinh ra mà tôi không có sẵn tài ngôn ngữ thì làm sao tôi diễn thuyết với công chúng một hiệu lực như thế này? Bản tính của người diễn giả là biết những tình cảm cực đoan nhất, nhưng nó cũng giống với tất cả bản tính khác. Mọi thứ đều có cái lợi và cái hại. Đừng nhường bước trước sự đổi thay dữ dội của tình cảm. Tôi không chắc rằng muốn trừ đặng tính xấu ấy thì chỉ tự nói tôi không được ngã lòng. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, có thể thắng đặng là nhờ nhớ kịp rằng, nếu tôi phải chống lại với sự ngã lòng là vì cái kết quả khốc hại của nó đối với kẻ khác. Ráng xua đuổi tính ngã lòng không đủ đâu, phải thay vào bằng một tư tưởng mạnh mẽ của tính can đảm và sự thông quan với lòng thương đời nồng nhiệt của bạn. Như Đức Thầy đã dạy, cái vía không muốn hại ai, nó hành động như thế ấy, chỉ vì nó làm bằng chất tinh hoa Action Elemental đang hồi đi xuống, nghĩa là nó tiến hóa là nhờ ở sự rung động dữ dội và thay đổi liền liền. Tính của cái vía là luôn luôn muốn có những sự thay đổi dữ dội. Điều này giúp cho học giả luôn nhầm mình với cái vía, phải xem nó là nguồn phát sinh của các tình cảm trái nghịch với lẽ phải mà y không biết do đâu. Mấy tình cảm này miêu tả những hành vi đặc biệt thuộc riêng về cái vía, phải hiểu điều đó và đừng làm trò chơi cho tất cả tính khí bất thường ấy. Và nghiên cứu bản tính của cái vía và tìm ra những dục vọng xấu xa của nó, rồi bình tĩnh quyết định không chấp thuận sự yêu cầu của nó. Xong rồi bạn đừng nhớ tới nữa, đừng suy ngẫm về nó nữa. Bạn hãy chọn những tư cách trái ngược với tư cách của cái vía và dung quán chúng nó trong ngày. Cái vía bạn muốn nắm nảy ư, bạn hãy chú ý đến sự những này. Bạn hãy nhớ đến cái ấy trong buổi thăm thiền sớm mai và tập như vậy. Giờ này qua giờ nọ, cái vía của bạn muốn cho bạn ganh ghét ư, bạn chỉ nên nhận thức như vậy thôi. Rồi đừng tưởng đến tánh ganh ghét nữa, mà lại nhớ đến đức tánh vô tư kỷ. Bạn cứ ráng mãi sức như vậy, thì tánh ganh ghét sẽ tiêu tan, vì trong trí bạn không còn có chỗ nào trống để cho nó trú ngụ đằng nữa. Trí của bạn không thể nào chứa một lượt hai tình cảm trái nghịch với nhau đằng. Bạn nên nhớ rằng, mọi sự khó khăn đều là một dịp tiến hóa của người chuyên nghiệp tu hành. Có đáng công đức gì cho người đệ tử tỏ lòng mến yêu, khi ai nấy chung quanh y đều dễ thương? Có đáng công đức gì cho y biểu lộ vẻ hiền lành, khi ai nấy xung quanh đều trọn lòng kính nể y? Kẻ thường nhân nhất ở đời cũng làm được như y vậy. Người đệ tử chứng nguyện phải đem tình cảm tốt đối với tình cảm xấu, bằng không hỏi y có khác gì với người thế tục. Y nhớ đến điều này trong khi bị cám dỗ hai trong những cảnh khó khăn. Ý phải xứng mình tới trước đứng đầu với chúng nó và xem chúng nó là những cơ hội để trả quả. Đối với người đệ tử, bất kỳ là người nào, hai cơ hội thứ cách nào đều không phải là một sự cám dỗ mà là một dịp mai vậy. Trong khi đem tình cảm tốt đối với tình cảm xấu, người đệ tử giống sư phụ và chính thế y biểu lộ được những đức tánh của ngài. Khi tâm tiền buổi sáng, bạn hãy nhớ đến những đức tánh từng kiếp. Nếu như bạn nóng nảy thì bạn hãy nhớ đến tính nhẫn nại. Nếu trong ngày bạn gặp một người nóng nảy hay khó chịu, trước tiên vì thói quen ta sẽ đáp lại bằng sự nóng giận. Nhưng vừa phạm lỗi bạn liền nhớ đến sự nhẫn nại, lần sau bạn sẽ nhớ đến tánh ấy ngay khi phạm lỗi. Tập thêm một chút nữa bạn sẽ nhớ đến nó trước một lát. Bây giờ bạn cảm thấy còn nóng giận nhưng bạn không tỏ ra. Rút lại, cho chí một sự tức mình cũng không kích thích đặng bạn nữa. Trong đầu các biểu tượng này chứng tỏ sự tham thiền của bạn đã khởi có hiệu quả. Tôi biết nhiều người muốn thí nghiệm điều này, nhưng thì chỉ trong vài ngày hay vài tuần rồi nói, tôi không tham thiền về nó nữa. Tôi không thấy hiệu nghiệm gì cả, tham thiền không lợi ích cho tôi chút nào, tôi không tiến triển. Người này cũng giống hệt như là kẻ bộ hành phải đi 3 ngày đường mới tới mà y mới đi có 1 hoặc 2 giờ rồi ngồi xuống nói rằng, đi lợi ích gì, tôi không tiến bước. Giết rằng người đời sẽ cho các tư cách ấy là lối bịch thế nào. Còn các cõi khác cũng thế ấy. Thể tham thiền thì hẳn nhiên có kết quả không sai. Vì hãy bạn đem sức làm một việc gì thì phải có kết quả. Nếu bạn không có được liền như ý muốn, là vì bạn chưa thắng đặng những nguyên nhân trái nghịch. Bạn hãy gắng sức hơn nữa, mới làm cho chúng nó trở thành vô hiệu, hầu chinh phục chúng nó được hoàn toàn. Bạn chớ quan tâm đến cái kết quả, bạn nên chú vào sự nhẫn nại, hai đức tính nào khác mà bạn muốn mở mang, rồi cái kết quả tự nhiên sẽ đến không cần ai phụ trợ. Ông Luther nói rằng, tóm lại, với một chút luyện tập thì không khó gì cho ta biết mình không phải là xác thịt. Xác thịt chỉ là cái áo mặc ngoài mà thôi. Còn về cái vía là những tình cảm và dục vọng của ta thì lại khó hơn. Vì dường thể nó thường ăn sâu vào tâm khảm, mỗi ngày đâu đâu ta cũng gặp những người có cảm tưởng rằng họ là những tình cảm, những dục vọng. Có nhiều người bị tình cảm dục vọng choáng trọn cả tâm hồn đến cực độ, cho đến nỗi nếu dùng trí tưởng tượng phân tách chúng nó riêng ra thì họ không còn lại điều gì cả. Còn có người của họ chỉ là tình cảm và dục vọng. Người như vậy khó tách phân mình với cái vía, nhưng đó là điều phải làm. Cái vía luôn luôn thay đổi bẩm tính khiến cho ta dễ biết nó không phải là chân nhân. là con người thật. Con có người thật thì không dời đợi ý muốn của nó luôn luôn nhất định. Nó muốn chuyển hóa để giúp các linh hồn khác bước vào đường đạo. Thế là huấn thị của Đức Thầy dạy rõ ràng cái thể tình cảm của ta không phải là ta. Sinh vật tế vía Elemental Astral có một đời sống liên tục bởi vì những hộp nguyên tử trường tồn vứt những nguyên tử khác đồng tính để làm ra cái thể thích hợp với đời sống dĩ dạng của ta. Giải thích, những hộp nguyên tử trường tồn là những hộp nguyên tử lưu tính lúc ở thế gian. Có người có tính xấu tính tốt nào thì khi bỏ xác những tính ấy gom vào hộp lưu tính nguyên tử. Mỗi người có ba hộp lưu tính nguyên tử trường tồn, một hộp lưu tính của cái xác, một hộp lưu tính của cái vía, một lưu tính của cái trí. Nhờ ba hộp nguyên tử trường tồn đó mà kiếp sau tương quan với kiếp trước như bóng với hình. Sinh vật cái vía có một đời sống liên tục bởi vì những hộp nguyên tử trường tồn rút những nguyên tử khác đồng tính để làm ra cái thể thích hợp với đời sống dĩ dạng của ta. Bởi nó có cái dĩ dạng riêng của nó nên khó cho ta đương đầu một cách đột ngột và làm cho nó bại trận đằng. Tuy nhiên đó không phải là chuyện bất thành. Phương châm tuyệt hảo là xác định khi sau khi quan sát kỹ lưỡng những cái dục vọng xấu xa nào mà cái vía ưa thích. Mỗi người đều có những nỗi khó khăn riêng. Người này thì tính khí nóng nảy, quả quọ hay ganh ghét. Người kia thì mê tiền bạc. Nhận biết như vậy rồi thì phải ráng sức chủ trì tánh xấu ấy. Thí dụ như muốn chủ trì sự nóng giận thường xảy ra do hoàn cảnh xấu xa ghê gớm hay những tiếng ồn ào của đời sống cận đại. Người muốn bỏ tánh nóng giận thì phải quyết định không tái phạm nữa, nên lấy nó mà tham thiền hơn là đương đầu ngay với nó. Tốt hơn là tham thiền về đức tánh tương đối, nghĩa là sự nhẫn nại, đừng nhớ đến tật xấu hay cách đối phó lại nó. Làm vậy càng tăng cường lực lượng của nó hơn nữa. Bạn cũng phải thi hành cách đó. Nếu bạn muốn thử đem tư tưởng giúp người khác, nếu bạn muốn giúp ai trừ tật xấu nói trên, thì trong khi nhìn tánh xấu của y và than thở dùm cho y, như vậy càng làm cho nó tăng cường, bạn hãy nói rằng tôi muốn thấy y an tịnh và nhẫn nại. Rồi bạn gom tất cả lực lượng tư tưởng vào đường phục thiện của y. Nếu khi ta gặp một người nóng nại mà ta muốn khởi bỏ tánh xấu ấy, thì ta nhớ điều này: tôi không muốn thấy. Sau khi đã thấy mình tức tối, nhớ muộn như vậy cũng khá rồi. Lần sau là lần thứ 10 ta sẽ nhớ ngay khi nóng giận, chớ chẳng phải sau vậy. Trong giai đoạn thứ 3 ta nhớ đến tánh nhẫn nại ngay khi chưa thốt ra lời nóng nại. Sự nóng giận có đó, nhưng ta không cho nó bộc lộ ra ngoài. Sáng thêm một bước nữa ta sẽ không thấy nóng giận chút nào. Tính nóng giận đã bị chế ngự và sẽ hết làm rối ta trong kiếp này và luôn cả những kiếp tới. Muốn chủ trị bản tính của cái vía thì cũng cần đừng có chút cá tính dễ hờn dễ giận nào cả. Những tình cảm cao thượng như tính tình cảm và tình thương yêu phải tràn ngập lòng ta, nhưng ta phải đi đến trình độ không thể tức tối hay bất bình đẳng. Người nào còn có tính ấy thì là ích kỷ. Một khi ta đã hiến mình cho Đức Thầy thì ta không được phép ích kỷ. Bởi lẽ có những người đần cho đến nỗi họ bị mắng mà không biết. Đó là điều vô trí thức không tốt gì. Nhưng khi bạn đã nhận thấy người muốn sỉ nhục bạn, bạn hãy khôn ngoan đừng để ý hết. Bây giờ cách ấy cũng hay nhất. Người ta có nói hành bạn ư, thì có hệ gì? Sự nói hành luôn luôn vẫn có giữa loài người từ buổi khai đời. Và bao giờ ta chưa tiến đến bậc chân tiên thì nó vẫn mãi như thế. Chung quy lời nói của người có quan hệ gì? Nó là những sự rung động thoáng qua làm sao xuyến không khí chỉ có thế thôi. Trừ phi khi nào ta có ý định trái ngược lại. Nếu một người kia nói xấu bạn mà bạn không nghe thì có sao đâu. Nếu bạn nghe rồi phát xung lên, bạn giận dữ, bạn kinh ngạc, bạn thất vọng và còn chi nữa, thì bây giờ không phải là lỗi ở người phạm lỗi, chính bạn hại bạn đó. Nên xem sự xảy đến một cách tầm nghị và nói rằng tội nghiệp y không biết gì hơn nữa. Bạn hãy giữ được dịu dàng và hiền hậu, lời nói của kẻ khác không quan hệ gì lắm. Bởi họ luôn luôn hành động một cách thiếu hiểu biết. Bạn hãy nhớ mấy lời này: lòng biết những nỗi khổ riêng của lòng. Ngụ ngôn của Robert. Một người kia luôn luôn có lý lẽ để giải thích, để hoạt động hay để suy ngẫm ngoài y ra. Bạn không thể biết đặng tất cả duyên do của y, bởi vì bạn chỉ quan sát bên ngoài và thường rất sái. Cho nên bao giờ bạn chưa đạt đến cõi bồ đề thì nên nhượng, vì thiếu bằng cớ. Tốt hơn là bạn làm như vậy, ráng đừng đổ tội cho ai cả. Nếu hành vi nào mà bạn cho là đáng trách thì tốt hơn hết là nói rằng tôi không làm như thế đâu, theo tôi thì vậy. Chắc chắn người này có lý do riêng của y, dù tôi không biết được. Nếu một người kia tỏ ra là vô lễ, là lắm khi có sự gì bất thường xảy đến cho y, bởi vì thái độ y không còn như cũ nữa, y cũng thấy đấy. Nay người thứ nhất mở lời với y, y chính là bạn. Kỳ thật y không giận bạn, sự mất cân bằng của y là do nguyên nhân nào khác. Có lẽ bữa cơm chiều của y không tiêu, ta hại tập khoan hồng đối với kẻ khác và nói rằng tội nghiệp em ấy, chắc em không thể nào được hoàn toàn dễ thương và khả ái luôn luôn như tôi vậy. Em ấy sẽ hối tiếc những lời không nhã nhặn của mình, mà có lẽ em cũng không nhận thấy mình đã thốt ra lời bất nhã nữa. Nếu người ta cảm thấy tức mình và bất bình là tại người ta nhớ đến bản ngã, những cái tư tưởng thuộc riêng về bản ngã này cần phải nhổ gốc và dứt đi xa. Không lo đến bản ngã thì không ganh ghét được. Nếu người